Lauded Chúa Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 29 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Pietro và Chiara, đôi bạn trẻ người Ý quyết định thành hôn sau khi tham dự buổi canh thức tại đền Thánh Đức Bà Loreto. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về con tim bừng cháy. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ hài lòng vì bản dịch mới sách lễ Roma Anh ngữ sắp được hoàn thành và công bố. Ngài bày tỏ tâm tình trên đây trong bữa ăn trưa hôm qua 28 tháng 4 với các giám mục thuộc Ủy ban Vox Clara, thuộc các giám mục đại diện các nước Anh ngữ năm châu đã cộng tác trong 8 năm qua với Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích để hoàn thành bản dịch sách lễ Roma. Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn các giám mục thành viên ủy ban, các chuyên gia trợ tá và các chức sắc của Bộ Phụng Tự. Ngài nói đến công tác sắp tới, đó là chuẩn bị các giáo sĩ và giáo dân đón nhận bản dịch mới và nhận định rằng nhiều người sẽ cảm thấy khó thích ứng với bản dịch mới sau gần 40 năm sử dụng bản dịch trước đây. Sự thay đổi này cần được giới thiệu với sự nhạy cảm cần phải có, và đây cũng là cơ hội để huấn giáo cho các tín hữu. Tôi cầu nguyện để mọi nguy cơ hoang mang hoặc ngỡ ngàng có thể tránh được, và thay vào đó, sự thay đổi là một cái đà để canh tân và đào sâu lòng sùng kính thánh thể tại tất cả các nước nói tiếng Anh.
Vatican, trong tuần này, các giám mục thuộc ba nước Gambia, Sierra Leone và Liberia ở miền Tây Phi Châu đang hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Gambia có khoảng 1.500.000 dân, trong đó gần 87% theo Hồi giáo, và chỉ có 3,9% là tín hữu Kitô, trong số này 1/3 theo Công giáo. Tại Liberia có 3,2 triệu dân, với gần 43% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu và 40% theo Kitô giáo, trong đó 1/5 là tín hữu Công giáo, 16% là người Hồi giáo. Sau cùng tại Sierra Leone, trong số 5 triệu rưỡi dân cư, có 46% theo Hồi giáo, 40% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu và 11,5% theo Kitô giáo, trong đó gần phân nửa là tín hữu Công giáo. Tuy là thiểu số nhưng các tín hữu Kitô giữ vai trò rất tích cực trong việc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, xã hội và từ thiện. Tại Sierra Leone và Gambia, ơn gọi linh mục gia tăng và giáo dân dấn thân mạnh mẽ trong các sinh hoạt cộng đoàn và từ thiện bác ái.
Đài Bắc, Hội đồng Giám mục Đài Loan kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ án tử hình. Trong tuyên ngôn mới công bố tại Đài Bắc, gửi đến chính quyền và các tổ chức dân sự, Hội đồng Giám mục Đài Loan nêu lý do của lời kêu gọi trên đây, đó là gây ý thức về phẩm giá và tính chất thánh thiêng của sự sống con người để duy trì sự hòa hợp xã hội và tiếp đến là nền văn hóa tha thứ. Tuyên ngôn có đoạn viết, án tử hình tuyệt đối không phải là giải pháp để loại trừ nạn phạm pháp. Sự gia tăng tội ác, kể cả những tội nặng nề nhất, trong xã hội Đài Loan ngày nay là do sự thiếu nhạy cảm và suy tư về sự sống con người, nhất là gia đình không biết giúp đỡ con cái nhận thức ý nghĩa sự sống. Vì thế, giáo hội kêu gọi cải tiến nền giáo dục gia đình và sự trợ giúp xã hội để phòng ngừa nạn tội phạm, nhờ đó Đài Loan có thể trở thành một mẫu gương cho Á Châu. Giáo hội Công giáo cùng với Cộng đoàn Phật giáo và Tin lành cổ võ việc bãi bỏ án tử hình, và trước khi tiến tới sự bãi bỏ hoàn toàn, cần ngưng hoàn toàn các cuộc hành quyết.
Bangkok, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Thái Lan, Phật giáo, Hồi giáo và Công giáo kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều. Sáng kiến trên đây do Ủy ban Quốc gia Thái về Nhân quyền đề xướng, đứng trước tình trạng bế tắc giữa phe đối lập áo sơ mi đỏ và chính phủ của Thủ tướng Abhisit. Ủy ban đã nhóm tại Bangkok với sự tham dự của Hòa thượng Thammakosayan, đại diện Đức Tăng Thống Thái Lan, ông Imron Maluleen, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hồi giáo Thái, và Đức cha Francis Xavier Kriensak Kovitvanit, Tổng giám mục giáo phận Bangkok. Cuối khóa họp, ba vị lãnh đạo tôn giáo đã đưa ra lời kêu gọi các tín hữu mỗi ngày cầu nguyện trong hòa bình vào lúc 6 giờ chiều. Đức Tổng giám mục Bangkok tuyên bố rằng sự kiện cầu nguyện cạnh nhau biểu lộ sự dấn thân của chúng ta bênh vực một xã hội an bình. Chúng tôi không muốn bạo lực tại nước này. Đức Tổng giám mục cũng bày tỏ đau buồn vì những người bị thiệt mạng trong đêm mùng 10 rạng ngày 11 tháng 4 do cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh tại trung tâm thủ đô. Kể từ khi phe đối lập chiếm trung tâm Bangkok, đã có 25 người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tuyên bố với hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris hôm 26 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Kriensak nói rằng, chúng tôi kêu gọi mọi thành phần xã hội cùng nhau hoạt động để chấm dứt bạo lực, và chúng tôi kêu gọi những người đang dấn thân trong xung đột chính trị hãy trở lại bàn thương thuyết và tìm một giải pháp hữu ích cho tất cả mọi người.
Washington, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ phê bình luật mới của bang Arizona về di dân, coi những người di dân không có giấy tờ là một kẻ tội phạm. Một trong các vị lãnh đạo đó là Đức cha Jerome Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, bang Arizona, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết ngài sẽ thỉnh cầu ban tổng cố vấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tham gia việc khiếu nại chống lại luật mới vì luật này trái với hiến pháp liên bang. Luật này đã được thống đốc bang Arizona ký ngày 23 tháng 4 vừa qua. Luật cho phép cảnh sát chặn bắt mọi người di dân nếu nghi ngờ họ là kẻ lén lút nhập cư. Đức cha Kikanas nhận định rằng luật này không đáp ứng nhu cầu thực sự về an ninh biên giới, đối phó với nạn buôn ma túy, đưa lậu võ khí vào Mỹ và buôn bán người. Tổ chức liên tôn của bang Arizona cùng với thủ lãnh của nhiều tôn giáo khác ở Mỹ cũng đã ra tuyên ngôn phê bình luật mới tại Arizona về di dân và gọi đây là một đạo luật kỳ thị chủng tộc và làm thương tổn phẩm giá của mọi người dân Arizona. Tại Mexico, tuần báo Desde la Fe của Tổng giáo phận thủ đô cũng mạnh mẽ phê bình đạo luật và khẳng định rằng coi mọi người di dân không có giấy tờ như một kẻ tội phạm, phản ánh thái độ coi rẻ con người.
Arx, trong những ngày này, từ 27 tháng 4 đến 12 tháng 5, 20 linh mục thuộc giáo phận Hồng Kông đang hành hương tại Pháp theo vết thánh Gioan Maria Vianney nhân dịp năm linh mục. Đây là lần đầu tiên có một phái đoàn đông đảo linh mục Hồng Kông như thế tham dự một cuộc hành hương. Các linh mục tuổi từ 35 đến 60 chiếm 1/3 tổng số linh mục tại Hồng Kông. Trưởng đoàn là cha tổng đại diện Đa Minh Trần Chí Minh. Cuộc hành hương nhắm mục đích đào sâu đời sống linh mục ngày nay dưới ánh sáng kinh nghiệm của giáo hội tại Pháp. Sau khi dừng lại tại núi Thánh Mikae, các linh mục Hồng Kông sẽ viếng thăm Lisieux, rồi tham dự cuộc tĩnh tâm 3 ngày tại đan viện Saint-Ventrille do cha Lorenzo Liu, cựu giám đốc Đại chủng viện Thánh Linh ở Hồng Kông, hướng dẫn. Tiếp đến là 4 ngày tại Arx để suy niệm về gương Thánh Gioan Maria Vianney. Đoàn cũng viếng thăm Paray-le-Monial và tìm hiểu về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Sau khi viếng thăm tu viện Đại kết Tê-dê, các linh mục Hồng Kông sẽ lên Paris và có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y André Van Thoa để trao đổi về việc đào tạo và đời sống linh mục tại Paris và Hồng Kông. Trong số 7 triệu dân tại Hồng Kông, có 350.000 người là tín hữu công giáo. Con số này vượt quá tổng số tín hữu công giáo của 7 giáo phận tại Đài Loan cộng lại. Ngoài ra, tại Hồng Kông có khoảng 110.000 người phi luật tân, đa số là tín hữu công giáo.
Roma, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đang được ráo riết soạn thảo để Đức Thánh Cha công bố vào ngày 6 tháng 6 tới đây trong cuộc viếng thăm tại đảo Chypre. Theo hãng tin Asia News, trích thuật một số chuyên gia góp phần vào việc soạn thảo, tài liệu làm việc dành một phần quan trọng cho đề tài đối thoại với Hồi giáo. Việc đối thoại này đòi hỏi một tình bạn rộng rãi, nhưng đồng thời cần có sự minh bạch. Thực vậy, cần nhấn mạnh sự cấp thiết phải thực hiện một sự tự do tôn giáo đích thực với quyền được rao giảng tin mừng tại các nước Hồi giáo, giống như các tín hữu Hồi giáo được quyền truyền đạo tại các nước khác. Các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây thường có thời gian chuẩn bị dài hơn, trong khi Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông có thời gian chuẩn bị ngắn hơn nhiều, có lẽ vì hoàn cảnh cấp thiết và được tuyên bố triệu tập ngay sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Thánh Địa. Tài liệu đề cương đã được công bố ngày 19 tháng Giêng năm nay, và các bạn trả lời góp ý từ các nơi gửi về vào khoảng hơn 200 trang, phần lớn đến từ Iraq, Ai Cập và Syria. Tài liệu làm việc đặc biệt nói về Thánh Địa và quan hệ giữa giáo hội với thế giới Do Thái. Các giáo hội tại đây phần lớn là người Ả Rập và ít hiện diện trong thế giới Do Thái. Một số bản trả lời nhấn mạnh giá trị của sự tái khám phá căn cội Do Thái của Đức Tin Kitô. Văn kiện tái đề nghị giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine có thể sống an bình trong ranh giới của mình, loại trừ bạo lực như phương thế giải quyết tranh chấp. Trong số các bản trả lời mà Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhận được, có một bản từ giới Do Thái, nhưng không có câu trả lời nào từ phía Hồi giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của hai linh mục thánh thiện đã tận hiến toàn cuộc sống cho dân nghèo và người tật bệnh là Thánh Leonardo Moriando và Thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo. Thánh Moriando sinh tại Torino, Trung Bắc Italia, ngày 26 tháng 10 năm 1828. Torino cũng là quê sinh của Thánh Don Bosco và Thánh Cottolengo, và là vùng đất phong phú cống hiến cho giáo hội biết bao nhiêu gương thánh thiện của giáo dân cũng như linh mục. Leonardo là con thứ 8 của một gia đình đơn sơ. Ngay từ khi còn nhỏ, Leonardo đã cùng với anh trai theo học nội trú tại trường các cha dòng Scolopi, tỉnh Savona, có các nhà giáo dục tài ba, trong bầu khí đạo hạnh. Nhưng vào tuổi thanh niên, Leonardo bị khủng hoảng tinh thần và trở về gia đình. Vài tháng sau đó, ánh sáng trở lại với Leonardo sau một lần xưng tội tổng quát, qua đó chàng khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa, và năm lên 17 tuổi, Leonardo quyết định đi tu làm linh mục để đáp trả lại tình yêu của Chúa. Sau khi thụ phong linh mục, năm 1851, cha Moriando dạy giáo lý tại trung tâm Angelo Custode, được Thánh Don Bosco biết tới và giao cho nhiệm vụ hướng dẫn trung tâm San Luigi tại Porta Nuova cho tới năm 1865. Tại đây, việc tiếp xúc và thăm viếng các giai tầng xã hội nghèo túng nhất khiến cho cha Moriando có được sự nhạy cảm sâu xa đối với các vấn đề xã hội, giáo dục, tông đồ, và dẫn cha tới các sáng kiến độc lập trợ giúp giới trẻ như dạy giáo lý, mở trường học, tổ chức các sinh hoạt giải trí lành mạnh. Cha Don Bosco đã đem cha Moriando theo trong buổi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng Pio IX dành cho cha năm 1858. Năm 1873, cha Moriando thành lập dòng Thánh Giuse với mục đích giáo dục giới trẻ, đặc biệt là các người trẻ nghèo nàn và bị bỏ rơi nhất. Và cha Moriando đã dành trọn sức lực cho các hoạt động của dòng cho tới khi qua đời ngày 30 tháng 3 năm 1900. Đề cập tới ý thức sứ mệnh linh mục của Thánh Leonardo Moriando, Đức Thánh Cha nói:
Sottolineando la grandezza della missione del sacerdote che deve continuare l'opera della redenzione, la grande opera di Gesù Cristo, l'opera del Salvatore del mondo, cioè quella di salvare le anime.
khi nhấn mạnh sự cao cả của sứ mệnh linh mục là phải tiếp tục công trình cứu thế lớn lao của Chúa Giêsu Kitô, công trình của Đấng cứu độ thế giới, nghĩa là cứu rỗi các linh hồn. Thánh Leonardo luôn luôn nhắc nhở chính mình và các anh em trong dòng trách nhiệm của một cuộc sống trung thực với bí tích đã nhận lãnh. Tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa, đó là sức mạnh con đường nên thánh của người, là luật lệ của chức linh mục, là ý nghĩa sâu xa nhất công tác tông đồ của thánh nhân giữa giới trẻ nghèo và là suối nguồn lời cầu nguyện của người. Nhân tố nòng cốt trong linh đạo của Thánh Murialdo là xác tín về lòng xót thương của Thiên Chúa, là một người cha luôn luôn tốt lành, kiên nhẫn và quảng đại, và Chúa vén mở cho thấy lòng thương xót cao cả vô biên của Ngài với ơn tha thứ. Vì thế thánh nhân sống tươi vui biết ơn Thiên Chúa, ý thức về sự hạn hẹp của mình, ước ao sám hối liên lỉ và dấn thân liên tục hoán cải. Toàn cuộc sống của người không chỉ được soi sáng, hướng dẫn, nâng đỡ bởi tình yêu của Chúa mà còn chìm ngập trong lòng xót thương của Chúa nữa. Người viết trong di chúc tinh thần như sau: Ôi lạy Chúa, lòng thương xót, Chúa bao bọc con. Như Thiên Chúa luôn ở khắp mọi nơi thế nào, thì tình yêu, thì lòng thương xót cũng luôn ở khắp mọi nơi như thế. Nhớ lại cuộc khủng hoảng thời thanh xuân, ơn thánh và chức linh mục Chúa ban cho, thánh nhân luôn sống trong tâm tình biết ơn và tươi vui. Ngài viết, Thiên Chúa đã chọn tôi, Ngài đã kêu gọi tôi, đã lại còn bắt tôi nhận lấy danh dự, vinh quang, hạnh phúc không thể diễn tả nổi, là thừa tác của Ngài, là một Kitô khác. Thánh nhân đã kết hợp sự thinh lặng chiêm niệm với lòng hăng say hoạt động không biết mệt mỏi, lòng trung thành với các bổn phận thường ngày, với thiên tài các sáng kiến, sức mạnh trong lúc gặp khó khăn với sự thanh thản của tâm hồn. Sống dưới răn mến Chúa yêu người, đó là con đường nên thánh của người.
Gương mẫu đời linh mục thứ hai là Thánh Giuseppe Benedetto Cotolengo, vị sáng lập căn nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng, ngày nay cũng gọi là Cotolengo, mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ngày 2 tháng 5 tới đây trong dịp viếng thăm tấm khăn liệm thánh thành Torino. Thánh Cotolengo sinh tại Bra, trong tỉnh Cuneo, Tây Bắc Italia, ngày 3 tháng 5 năm 1786. Là con cả trong một gia đình có 12 người con, trong đó có 6 người chết khi còn nhỏ. Ngay khi còn bé, Cotolengo đã chú ý yêu thương người nghèo. Thời của thánh nhân là thời hoàng đế Napoleon đánh chiếm Italia, gây ra các hậu quả tiêu cực trong lĩnh vực tôn giáo và xã hội. Cotolengo đã chọn con đường linh mục, và hai người em trai của cha cũng theo gương anh. Sau khi thụ phong, cha Cotolengo đã tỏ ra là một linh mục tốt lành, có tài giảng tĩnh tâm và diễn thuyết cho giới sinh viên. Năm 32 tuổi, cha được chỉ định làm kinh sĩ nhà thờ mình Thánh Chúa và tổ chức các lễ nghi tôn giáo trong thành phố, nhưng cha vẫn cảm thấy không an lòng. Nhưng rồi Chúa đã xếp đặt để ban cho cha một dấu chỉ. Ngày 2 tháng 9 năm 1827, có một gia đình Pháp có 5 đứa con nhỏ và một bà vợ đang mang thai bị sốt nặng. Sau khi lang thang tới nhiều nhà thương, gia đình ấy tìm được chỗ trọ trong một nhà ngủ công cộng, nhưng bệnh tình của người đàn bà mang thai trở nên nghiêm trọng và người ta đề nghị đi tìm một linh mục. Chúa xếp đặt cho họ gặp cha Cotolengo. Sau khi lo lắng cho cái chết người mẹ trẻ kém may mắn trước nỗi đớn đau xé lòng của gia đình nghèo đáng thương ấy, cha Cotolengo đến quỳ trước mình Thánh Chúa, lòng nặng trĩu ưu sầu và hỏi Chúa: Lạy Chúa, tại sao vậy? Tại sao Chúa lại muốn con là chứng nhân? Chúa muốn con làm gì? Phải làm một cái gì đó. Thế là cha cho kéo chuông và đốt nến sáng trưng trong nhà thờ. Tiếp đón các tín hữu tò mò chạy tới nhà thờ xem chuyện gì đã xảy ra, cha nói: Được ơn rồi, được ơn rồi. Từ lúc ấy trở đi, cha Cotolengo hoàn toàn thay đổi. Cha dùng mọi khả năng của mình, đặc biệt là tài khéo kinh tế và tổ chức, để khai sinh ra các sáng kiến trợ giúp người nghèo. Đức Thánh Cha ca ngợi Thánh Cotolengo như sau:
Egli seppe coinvolgere nella sua impresa decine e decine di collaboratori e volontari. Spostandosi verso la periferia di Torino, per espandere la sua opera, creò una sorta di villaggio nel quale ad ogni edificio.
Thánh nhân biết lôi cuốn vào trong công việc của người hàng chục cộng sự viên và người thiện nguyện. Người ra vùng ngoại ô Torino để bành trướng công trình của mình và thành lập một ngôi làng, trong đó mỗi nhà đều có một tên gọi ý nghĩa: nhà đức tin, nhà đức cậy, nhà đức mến. Người thực thi kiểu sống của các gia đình và thành lập các cộng đoàn gồm các thiện nguyện viên nam nữ, các tu sĩ và giáo dân, hiệp nhất trong nỗ lực cùng nhau đối phó và thắng vượt các khó khăn. Mỗi một người trong cộng đoàn đều có một nhiệm vụ riêng, có người cầu nguyện, có người phục vụ, có người dạy dỗ, có người quản trị. Người lành mạnh và người đau yếu cùng chia sẻ gánh nặng cuộc sống thường ngày với nhau. Cha Cotto Lengo cũng nghĩ tới việc thành lập một chủng viện để đào tạo các linh mục cho công trình này. Người luôn luôn sẵn sàng tuân hành và phục vụ Chúa quan phòng mà không hề đặt câu hỏi thắc mắc. Thánh Cotto Lengo hay nói, tôi là người chẳng làm được việc gì cho nên hồn, và tôi cũng không biết mình làm gì nữa. Nhưng Chúa quan phòng chắc chắn biết điều Ngài muốn, tôi chỉ giúp Ngài thôi. Hãy tiến lên trong Chúa. Thánh nhân cũng định nghĩa mình là cái tay quay máy xe của Chúa. Bên cạnh làng Cotto Lengo, thánh nhân cũng muốn thành lập 5 đan viện các nữ tu chiêm niệm và 1 đan viện cho các tu sĩ ẩn tu, và Ngài coi các đan viện này như là con tim phải đập nhịp sống cho công trình của cha. Cha qua đời ngày 30 tháng 4 năm 1842, trong khi miệng lập đi lập lại, lạy Chúa thương xót, lạy Chúa thương xót, lạy Chúa quan phòng tốt lành, thánh thiện, lạy Đức Thánh Nữ Trinh, bây giờ tới phiên mẹ đấy. Cả cuộc đời của thánh nhân là một ngày tình yêu sâu đậm, như một nhật báo thời đó đã viết. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Hai vị thánh linh mục này đã sống chức thừa tác trong sự tận hiến toàn cuộc đời cho những người nghèo nàn rốt hết, cần được trợ giúp nhất, bằng cách luôn tìm ra gốc rễ sâu xa và suối nguồn bất tận hoạt động của mình trong tương quan với Thiên Chúa, bằng cách kín múc tình yêu của Chúa với xác tín sâu xa rằng không thể thực thi bác ái nếu không sống trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Gốc chi lời bầu cử và gương sáng của các ngài chiếu soi chức thừa tác của biết bao nhiêu linh mục đang quảng đại xả thân vì Chúa và vì đoàn chiên Chúa trao phó cho các vị, và giúp từng linh mục tươi vui quảng đại tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Vives in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Pietro và Chiara, đôi bạn trẻ người Ý, quyết định thành hôn sau khi tham dự buổi canh thức tại đền thánh Đức Bà Loreto.
Sau đây là chứng từ của đôi bạn trẻ công giáo Ý, tên Pietro và Chiara, chứng từ được giới thiệu với tựa đề: Chúng tôi đôi vợ chồng trẻ trong vòng tay Đức Mẹ Maria. Xin nhường lời cho đôi bạn Pietro và Chiara. Cách đây hơn một năm, trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2009, Hội đoàn Công giáo Tiến hành thuộc giáo phận Volterra miền Bắc nước Ý đã tổ chức cuộc gặp gỡ hai ngày tại Đền Thánh Đức Bà Loreto. Đây là cuộc gặp gỡ được Hội đoàn Công giáo Tiến hành tổ chức hàng năm dành riêng cho các cặp đính hôn và các đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Mục đích cuộc gặp gỡ là giúp các đôi bạn trẻ sống một thời điểm thiêng liêng và trao đổi kinh nghiệm. Chúng tôi được tiếp đón trong căn phòng thật đẹp của trung tâm mang tên Đức Gioan Paolo II, với sự hiện diện của cha Francesco, nữ tu Michela và nữ tu Alfonsina. Riêng nữ tu Alfonsina trước đây đã phục vụ tại giáo xứ thuộc nhà thờ chính tòa Volterra, nên tất cả chúng tôi đều quen biết nữ tu. Chúng tôi hân hoan gặp lại chị và cùng với chị chia sẻ hai ngày gặp gỡ đáng ghi nhớ. Thời điểm linh thiêng nhất chính là những giây phút diễn ra vào ban tối ngày 14 tháng 2 năm 2009. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi chính thức bước vào đền thánh, nơi có căn nhà thánh bé nhỏ bên trong đền thánh. Đó là căn nhà thánh mà theo tương truyền được các thánh thiên thần đưa từ làng Nazareth bên thánh địa về đây. Căn nhà thánh là nơi tổng lãnh thiên thần Gabriel được Thiên Chúa phái đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria và khởi đầu biến cố Đức Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì là buổi tối nên đền thánh vắng lặng, không có tiếng động, và nhất là không có dòng thác các tín hữu hành hương liên tục tiến vào đền thánh. Tất cả chúng tôi sốt sắng quỳ gối cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria và dưới sự hướng dẫn của nữ tu Alfonsina. Sau buổi canh thức cầu nguyện chung, cuối cùng thì từng cặp một, chúng tôi có thể tiến vào căn nhà thánh của Đức Mẹ Maria. Đây là giây phút cầu nguyện riêng. Chúng tôi cũng thế, là cặp đính hôn Pietro và Chiara sẽ chính thức thành hôn vào ngày 11 tháng 4 năm 2009. Nơi căn nhà thánh, chúng tôi ký thác tình yêu đôi lứa của chúng tôi cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Chúng tôi sốt sắng xin Đức Mẹ biến tình yêu của chúng tôi thành một tình yêu sinh sôi nảy nở và tràn đầy sức sống, vui tươi và không bao giờ chán nản, luôn canh tân và không bao giờ già nua. Cả hai chúng tôi đều ý thức sâu xa rằng một tình yêu trọn vẹn, trung tính, duy nhất và không thể phân lìa chỉ có thể thực hiện được trong Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã dâng hiến mạng sống vì chúng ta, và với điều kiện tình yêu này cũng là đức ái. Cặp đính hôn Công giáo Ý Pietro và Chiara trình bày tiếp: Chính trong tâm tình này mà sáng hôm sau 15 tháng 2 năm 2009, chúng tôi cùng trở lại kính viếng căn nhà thánh. Nơi đây trước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, một lần nữa chúng tôi cùng phó thác cho Đức Nữ Trinh Maria ước muốn biến tình yêu chúng tôi thành bí tích. Ước muốn này chúng tôi cũng được hồng phúc bày tỏ trước đó trong chuyến giáo phận hành hương thánh địa, khi chúng tôi thăm viếng thành Cana và đặc biệt tại căn nhà thánh ở thành Nazareth, trước bàn thờ có ghi hàng chữ Verbum Caro Ex Factum Est. Trước bàn thờ này, chúng tôi đã cùng nhau nguyện cầu, xin cho tình yêu đôi lứa của chúng tôi cũng được thành tựu trong bậc sống vợ chồng. Chúng tôi sẽ sống đời vợ chồng như một ơn gọi, đó là trọn ý thức và trọn tâm tình của chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho chúng tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa Giêsu để thử người, họ nói: Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Đức Giêsu đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với Đức Chúa Giêsu: Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ? Đức Chúa Giêsu bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rảy vợ. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu, tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Thắp con phượng chúng con về đây.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Con tim nồng cháy.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, lời bài hát Trên đường Emmaus của Linh Mục Thành Tâm phác họa cho chúng ta hình ảnh hai môn đệ đang trên đường về quê sau cái chết của Thầy Giêsu.
Trên đường Emmaus, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng bàn tán mây, nhau cùng sẽ có chân buồn đường dài.
Trên đường Emmaus, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Hai môn đệ đã không còn gì để hy vọng, không còn đủ nghị lực để tiếp tục hành trình theo Chúa. Họ trở về nhà mà lòng chĩu nặng. Những kỳ vọng và lý tưởng từng ấp ủ, giờ đây tan như bọt nước. Đường về nhà không xa, nhưng sao lê thê buồn bã. Trên đường về, hai môn đệ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khi theo Chúa, tuy thật ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Theo lời hai ông, Đức Giêsu là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thủ lãnh của chúng ta lại nộp người và để người chịu án tử hình và bị đóng đinh vào thập giá. Mọi việc đã xảy ra đến ngày thứ ba rồi, tất cả đều đang dần trôi vào thinh lặng. Mọi kỷ niệm với Thầy Giêsu có lẽ chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi. Trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu phục sinh hiện đến, đi giữa họ, chia sẻ và đồng cảm với nỗi ưu tư và niềm tiếc nuối của từng người. Và khởi đi từ các sách thánh, người giải thích và mở trí cho hai ông hiểu mọi điều liên quan đến người phải được ứng nghiệm. Tuy nhiên, các ông chỉ nhận ra Chúa khi đồng bàn với người và chứng kiến sự việc người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho hai ông. Nhận ra Chúa giúp họ bừng tỉnh và nghiệm ra những gì người đã nói, những điều giúp tâm hồn họ bừng cháy. Niềm vui phục sinh làm sống lại nơi hai môn đệ toàn bộ hành trình theo Chúa. Niềm tin được củng cố, niềm vui được đong đầy và hy vọng nhiệt huyết ngập tràn. Và ngay lập tức, không quản ngại chiều tối, họ liền quay trở lại Jerusalem để loan báo cho các môn đệ khác niềm vui Chúa phục sinh. Cũng đoạn đường ấy, nhưng giờ đây nỗi buồn được thay bằng niềm hoan hỷ. Tiếc nuối và buồn chán được thay bằng lửa mến và hy vọng. Họ bước đi trong đêm tối, nhưng tâm hồn và con tim bừng cháy. Niềm vui lớn lao này không thể giữ lại cho riêng mình, nhưng phải loan báo ngay lập tức cho anh chị em đồng loạt. Các bạn thân mến, nếu có ai trong chúng ta từng thất vọng và buồn nản, vì những ao ước và kỳ vọng bất chợt tan biến, hay vì không còn nhìn ra ý nghĩa nào cho cuộc đời, chúng ta có lẽ đồng cảnh ngộ với hai môn đệ trên đường Emmaus. Cũng dễ hiểu nếu trong tình cảnh ấy, ngọn lửa mến và nhiệt huyết của ta vơi cạn, đến nỗi có thể Chúa đã đến và cùng đi với ta, nhưng ta không nhận ra Ngài. Giữa thế giới ồn ào và vội vã, nhiều khi người ta tương đối hóa mọi sự, khiến ngày càng khó phân biệt thật giả, trắng đen. Chúng ta cũng phần nào chịu ảnh hưởng và bị cuốn vào lối suy nghĩ ấy. Bước đi giữa những nghịch cảnh đôi khi lại trở thành cơ hội để Chúa đến, đồng hành và giải thích cho ta về ý nghĩa cuộc sống, trao tặng ta niềm vui của Ngài và thắp lên nơi ta niềm hy vọng không bao giờ vụt tắt. Để lớn lên về thể lý, cần trải qua những khủng hoảng. Đức tin cũng vậy, cần trải qua thử thách và tôi rèn để trở nên vững mạnh, sáng suốt. Quãng đường Emmaus trở nên hành trình của niềm tin và ân sủng, nơi đó Chúa Giêsu hiện đến, cùng đi và dẫn đưa chúng ta về với Ngài. ước gì cho những hành trình em mau thời nay chúng ta tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng. Xin Chúa Giêsu phục sinh đến và ở lại với chúng ta mỗi ngày.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.